tạp chí Tiêu Điểm.
Liệu đối lập Mỹ có hy vọng chiếm lại Quốc hội lưỡng viện trong kỳ bầu cử 8 tháng 11 sắp đến hay không? Nhân cơ hội Tổng thống Mỹ bối rối vì hai cộng sự viên thân tín bị truy tố về tội trốn thuế, Đảng Dân Chủ tập trung tố cáo phe đa số Cộng Hòa dung túng tham ô trong chính quyền của nhà tỷ phú Donald Trump. Thứ Tư 23 tháng 8 là ngày xui xẻo của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Trong vòng vài phút đồng hồ, lần lượt hai nhân vật tín cẩn của chủ nhân Nhà Trắng bị truy tố. Paul Manafort, cựu giám đốc Ủy ban vận động tranh cử, phạm 8 tội hình sự từ gian lận thuế đến che giấu trương mục ở nước ngoài. Tiếp theo đó, Michael Cohen, luật sư riêng của Tổng thống nhìn nhận vi phạm 6 tội về khai gian thuế và có dùng tiền mua chuộc sự im lặng của hai phụ nữ có quan hệ tình ái với ứng cử viên Donald Trump theo chỉ thị của chính thân chủ. Một số chính trị gia đối lập xem đây là cơ hội tốt thu hút cử tri để giành đa số ở nghị viện trong kỳ bầu cử sắp tới. Trong thông điệp ngày 23 tháng 8, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tom Perez kêu gọi dân Mỹ đi bầu thật đông. Mỗi dân biểu, mỗi thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ là một hàng rào chống nạn tham ô của phe Cộng Hòa. Vì sao phe chống Tổng thống Donald Trump không dùng vũ khí impeachment, Đảng Dân Chủ tính toán gì khi phất ngọn cờ chống tham nhũng? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thân chào nhà báo Phạm Trần. Câu hỏi đầu tiên, thưa anh, trong lúc chủ nhân Nhà Trắng bối rối, thì do đâu mà phe Dân Chủ đối lập, thay vì sử dụng lời hứa trước phế Tổng thống làm lá bài tranh cử, thì lại tỏ ra thận trọng? Phải chăng vì không đủ chứng cứ buộc tội Tổng thống hay Đảng Dân Chủ có lý do nào khác?
Thưa anh, cho tới giờ này thì chưa hội đủ tất cả những cái yếu tố về pháp lý để mà truy tố ông Tổng thống Donald Trump ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Là bởi vì theo cái thủ tục của Quốc hội Hoa Kỳ đó, thì trước nhất là phải có tất cả những cái bằng chứng cụ thể. Dù sau khi mà ông sự nhìn nhận tội của ông cựu luật sư của ông Donald Trump, tức là ông Cohen, từng vào ngày 21 tháng 8 vừa rồi đã xác nhận trước tòa án là ông ấy được lệnh của ông Tổng thống Donald Trump để mà trả tiền cho hai người phụ nữ được nói là có liên hệ tình cảm với ông Donald Trump, để cho hai người đó giữ im lặng về những cái chuyện tình ái của ông ứng cử viên Donald Trump lúc đó, để cho cái cuộc bầu cử, cuộc tranh cử của ông ấy được tốt đẹp. Và khi mà ông luật sư ông ấy nhìn nhận như thế đó, ông ấy cũng có nói một điều là ông ấy nhìn nhận cái hành động của ông ấy là trái luật pháp. Vậy bây giờ cái cuộc điều tra ông Trump có liên hệ tới vấn đề tiền bạc mà trả cho hai người phụ nữ đó như thế nào? Có những cái yếu tố vi phạm luật bầu cử hay không? Và liệu là cái số tiền đó có thật sự là tiền của cá nhân ông Trump hay là lấy từ quỹ tranh cử? Thì tất cả những cái chuyện này còn phải điều tra. Cho đến giờ này chưa có những cái cuộc điều tra đó. Đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai nữa đó, là muốn truy tố ông Donald Trump đó, thì ở tại Quốc hội, cái phe đối lập tức là Đảng Dân Chủ phải có đa số ở tại Hạ Nghị Viện, và vị Chủ tịch Hạ Nghị Viện phải là người Dân Chủ, thì lúc đó mới yêu cầu cái Ủy ban Tư pháp của Hạ Nghị Viện bắt đầu cuộc điều tra về cái chuyện này. Cho đến giờ này thì mọi chuyện tập trung vào cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Như anh vừa đề cập với quý vị thính giả, thì đó là cái trọng tâm bây giờ. Đảng Dân Chủ họ không có muốn bàn xôn xao làm to chuyện là sẽ truy tố ông Tổng thống Donald Trump nếu họ đắc cử, là vì họ sợ là sẽ có phản ứng ngược với các đảng viên của Đảng Cộng Hòa. Nếu mà để cho Đảng Dân Chủ chiếm đa số Hạ Viện thì Donald Trump sẽ bị truy tố. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ ông Trump, bảo vệ đa số Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ Viện để tránh cái chuyện đó xảy ra. Thì thưa anh, bây giờ cái tình hình của nó là như thế đó thưa anh.
Dạ, thưa anh Phạm Trần, mặc dù là bị báo chí Mỹ tấn công mãnh liệt, Tổng thống thứ 45 của Mỹ, từ nay cho đến ngày bầu cử không còn đầy 3 tháng nữa, thì ông Donald Trump hiện nay, ông bị yếu chỗ nào và còn mạnh ở những điểm nào thưa anh?
Cái điều yếu của ông ấy là ông ấy không có khả năng đối diện với những cái sự chỉ trích của phía Đảng Dân Chủ cũng như của báo chí Hoa Kỳ. Bởi vậy cho nên trong cái thời gian vừa rồi đó, ông Donald Trump mới quay ra xì vào báo chí và cho rằng là báo chí là kẻ thù của nhân dân, không có phục vụ quốc gia Hoa Kỳ, không có bảo vệ quyền lợi của người dân. Thấy những ai làm được cái việc gì không mình không đồng ý thì chỉ trích một cách bừa bãi, tức là ông dùng cái chữ là bịa đặt tin tức. Thì đấy là một cái điều mà ông ấy chứng tỏ là ông ở một cái thế bị thụ động. Nhưng mà đối với dư luận Hoa Kỳ đó thì cũng rất là lạ, là bởi vì cho đến giờ này, trong 2 tuần lễ ông ấy bị mất uy tín vừa rồi đó, thì ông ấy vẫn còn được 41% người dân Hoa Kỳ tín nhiệm, đa số tất nhiên là đảng viên Đảng Cộng Hòa. Và những cái cuộc thăm dò khác á, thì người ta thấy rằng là vẫn chưa có những cái yếu tố để cho người ta thay đổi lập trường, để mà người ta ủng hộ cái phe mà muốn truy tố ông Tổng thống Donald Trump hay là ủng hộ Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên các cái cuộc thăm dò có tới 70% trên dư luận của nước Mỹ cho rằng là Đảng Dân Chủ sẽ chiếm đa số ở tại Hạ Nghị Viện, là bởi vì cộng với những cái con số mà Hạ Nghị Viện Đảng Dân Chủ vẫn có bây giờ, tức là 194 người, thì chiếm được 24 ghế nữa thì Đảng Dân Chủ sẽ chiếm đa số. Và ở tại Thượng Nghị Viện có 100 Thượng Nghị Sĩ, thì có 33 thượng nghị sĩ tranh cử trở lại, thì Đảng Dân Chủ chỉ cần chiếm thêm 2 ghế nữa với điều kiện duy trì cái số ghế của họ ở tại Thượng Nghị Viện bây giờ là 47 ghế, thì họ sẽ có 49 cộng với 2 thượng nghị sĩ độc lập, tức là họ chiếm đa số 51 người.
Trong cái tình thế này đó, thì hiện nay như anh vừa trình bày, thành phần cử tri ủng hộ ông Trump vẫn không suy xuyển. Cho đến bây giờ, Đảng Dân Chủ họ đang tính gì và hành động cụ thể ra sao?
Cái điều thứ nhất đó là các cái ứng cử viên Đảng Dân Chủ đã tập trung vào những cái sự nhìn nhận tội lỗi của các cộng sự viên của ông Donald Trump. 2 người này nhìn nhận đã có những cái hành động trốn thuế về vấn đề sử dụng tiền bạc để mà mua chuộc, để mà bảo vệ cho ông Donald Trump. Thì bây giờ phía bên Dân Chủ đang tập trung vào những cái chuyện mà trốn thuế và cái chuyện tham nhũng, và họ cũng đặt trọng tâm vào cái chuyện là tại sao cho đến giờ này đã có nhiều yêu cầu của Quốc hội cũng như của dư luận mà ông Donald Trump không có phổ biến cho công chúng biết về cái hồ sơ thuế của ông ấy. Liệu là ông ấy có gian dối trong vấn đề thuế vụ trước khi ông làm tổng thống hay không? Hay là tất cả những công ty của gia đình của ông ấy có liên hệ đến vấn đề tham nhũng, vấn đề tống tiền, vấn đề trốn thuế, tất cả những cái chuyện đó là bây giờ Đảng Dân Chủ đang tập trung vào cái chuyện đó. Còn cái chuyện cá nhân của ông Trump, Đảng Dân Chủ bây giờ không đặt cái vấn đề truy tố ông Tổng thống Donald Trump, họ không đặt vấn đề đó.
Thưa anh, cái lập luận của Đảng Dân Chủ khi nói trước rằng sẽ không chú tâm vào cái việc truy tố Tổng thống Mỹ, phải chăng đó là một cái tính toán chiến thuật?
Vâng, cái chiến thuật đó là một cái chiến thuật về vấn đề mà họ sợ, như tôi nói hồi nãy, hồi đầu, là họ sợ làm cho các đảng viên Đảng Cộng Hòa tức giận. Chúng tôi sẽ quyết định hô hào đi bỏ phiếu đông đảo, là bởi vì phần lớn những cái cuộc bầu cử bán nhiệm kỳ đó, thì dân chúng Mỹ rất là lười đi bỏ phiếu. Mà Đảng Dân Chủ đó, thì sở dĩ mà họ tránh né cái chuyện không nói bàn bạc công khai, ồn ào lên về cái chuyện mà truy tố ông Donald Trump, là vì người ta nói rằng đấy không phải là cái đề tài mà có thể lấy phiếu được của cử tri Hoa Kỳ. Mà cái lấy phiếu được của cử tri Hoa Kỳ đó, là phải làm sao nhắm vào những cái vấn đề tham nhũng, vấn đề trốn thuế, vấn đề này kia của chính quyền Donald Trump. Thì chúng ta cũng nhớ rằng là cái tình hình kinh tế của nước Mỹ sau khi ông Donald Trump làm tổng thống nó lên, thành ra cái ưu điểm của phe Cộng Hòa đó là tình hình kinh tế.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.